This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng thành phố Hoàng Tâm City, chú Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần vào khoảng giờ này. Và nếu quý vị trong thời gian qua có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Chú Hải xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM và Dũng Nghiêm trong ngày hôm nay.
Dạ, thời tiết bắt đầu nóng lại thưa chú.
Nó cũng rất là đẹp, thành ra cũng làm cho người ta dễ buồn ngủ lắm đó, Dũng Nghiêm.
Dạ. Thì cái thời tiết này tuy là mùa xuân nhưng mà cũng nghe nói rằng cũng thể có một đôi lúc nó sẽ có những cái cơn bão hoặc là những cơn mưa đá bất chợt. Dạ. Thưa chú vẫn khỏe phải không?
Dạ, vẫn khỏe, vẫn làm việc. Hôm nay thành phố chú có cái buổi gọi là giống như tha hồ meeting á.
Dạ.
Dạ, nó sẽ mình tất cả đồng bào và chú sẽ đến đó chỉ huy cái buổi họp, có tất cả bộ công chánh, bộ cảnh sát, rồi cứu hỏa, cũng như là chỗ mà trả tiền điện nước để người ta có những câu hỏi đấy thì mình trả lời cho người ta.
Dạ. Thời gian qua thì có những cái sự kiện gì chú cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa chú?
Trong thời gian qua thì ở thành phố chú mọi chuyện rất yên ổn, thì cho đồng bào hay thì HMAC á, công ty HMAC sẽ mở cửa vào tháng 9 năm nay, tức là khánh thành. Trong thời gian này hiện tại thì cái quan trọng nhất là sáng sau ngày 30 tháng 4 tại tòa thị sảnh chú sẽ thượng kỳ của miền Nam Việt Nam kỷ niệm 50 năm cái ngày mà Hoa Kỳ nó đã bỏ rơi Việt Nam đó. Thì sẵn đây thì quý vị cũng sẽ thấy những quảng cáo đăng trên báo Người Việt Đà Lạt cũng như nói chuyện trên đài đúng 10 giờ sáng ngày thứ Tư 30 tháng 4 ở tại tòa thị sảnh mới, tức là số 4801 đường Houghton Road, sẽ tổ chức cái ngày kỷ niệm 50 năm mà những người tị nạn chúng ta rời khỏi miền Nam Việt Nam để đi khắp nơi trên thế giới. Đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là hiện tại chú đã đi vào trong cái thời buổi mà tranh cử cho nhiệm kỳ thứ, để coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nhiệm kỳ thứ 7 của thành phố này và nhiệm kỳ thứ 4 của chức vụ thị trưởng. Thì sẵn đây nhắc quý vị chuẩn bị để quý vị đi bầu. Tuy cái đối thủ của chú không phải là nặng ký, nhưng mà ở đời mình không bao giờ mà tự tin là 100% mình sẽ thắng người nào cả. Chuyện gì nó cũng có cái sự về ngược cả. Dũng em đồng ý không?
Yeah.
Do đó xin tất cả đồng bào ở trong thành phố Hoa Tầm nhớ ngày cuối cùng của bầu cử là ngày 30 tháng 5 từ 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều. Còn cái ngày mà bắt đầu là ngày 25 tây thì bắt đầu cái cuộc bầu cử sớm. Hai địa điểm bầu cử là một chỗ là trung tâm người già, tức là nằm ở tại nơi mà quý vị đã thường đi bầu, kế tòa thị sảnh cũ. Và cái địa điểm thứ hai là ở tại cái tòa thị sảnh mới, kế cái thư viện mới. Nhưng mà khi quý vị đi bầu sớm đó thì quý vị có thể bầu tất cả chỗ nào ở trong Tarrant County qua Arlington bầu cũng được, về phù hợp bất cứ chỗ nào bầu cũng được. Thì quý vị nhớ đi bầu,
làm bộ phận công dân. Thì như quý vị biết á, là tôi còn 2 nhiệm kỳ nữa thôi. Bây giờ có năn nỉ cơ nào tôi cũng không làm nữa đâu. Tại cuộc đời nó cũng đã chạy đến cái đoạn đường cuối của mình rồi á, Dũng em. Nếu cần có thời gian để chơi với gia đình cũng như là bấy lâu nay mấy chục năm rất là bận rộn, giống như là cái đài 1160 AM này chú đã từng làm cách đây là 39 năm rồi Dũng em, thì cái đoạn đường rất là dài. Do đó giống như lời hứa, chú còn khỏe, chú còn giúp đỡ đồng bào để trả lời những câu hỏi mà chú có thể biết, cũng như do kinh nghiệm, cũng như do những cái luật mới mà chú tìm hiểu để giúp đỡ đồng bào, để quý vị đỡ tiền đi nhờ người khác cố vấn. Có những cái cơ quan khi quý vị hỏi nói chuyện người ta sẽ tính tiền quý vị, nhưng mà đài 1160 AM nơi đây là giúp đỡ cho quý vị để có ý kiến cần phải làm gì. Thì nhắc nhở lại là lâu lâu Dũng Yên cũng nhắc là một chương trình trong nhà ngoài ngõ là cái nơi là giúp quý vị ý kiến, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý cho quý vị. Quý vị nhớ vậy nha. Xin cảm ơn quý vị cũng như cảm ơn Dũng Nghiêm đã dẫn làm chương trình với chú trong mỗi ngày thứ năm giúp đỡ đồng bào trong vùng.
Vâng, thưa quý vị, thì trong cuộc sống thì có nhiều vấn đề xảy ra, nhưng mà có những vấn đề bất ngờ xảy ra mà quý vị không thể nào giải quyết được. Cũng như thời gian gần đây thì chú Trương Minh Ẩn bận một điều với công việc thị trưởng, cũng không có trả lời tin nhắn như trước đây nữa. Thì ngay bây giờ chương trình phát thanh trực tiếp trên làn sóng 1160 AM vào mỗi chiều thứ năm vào khoảng 2 giờ cho đến 3 giờ, thì nếu quý vị có những vấn đề gì cần sự hướng dẫn và tham khảo hoặc là giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì quý vị cũng có thể gọi vào, hoặc là quý vị có những cái vấn đề gì mà quý vị cần chia sẻ cùng với quý đồng hương, hoặc là những cái vấn đề gì khúc mắc mà trước đây quý vị đã từng hỏi chú Trương Minh Ẩn và bây giờ kết quả như thế nào, dù được hay dù không, và có gì cần chia sẻ trên làn sóng thì quý vị cũng có thể gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong cái tuần lễ qua thì có những cái, ngay tại tiểu bang Texas mình cũng có những cái sự việc chống đối với cái chính quyền của Tổng thống Trump, cụ thể là chống lại ông Elon Musk là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ đó. Thì trước đây là khi mà cái chính đảng Dân Chủ ưu tiên cái vấn đề mà nói về khí thải đó, thì họ ủng hộ về môi trường cho nên phát triển xe điện. Nhưng mà bây giờ chính những người này, những người theo xe cánh tả lại khi mà chống đối với lại ông Elon Musk lại quay ra đốt phá những cái đại lý xe Tesla cũng như những cái người đang đi xe Tesla. Cụ thể là tại Austin vừa qua thì các cơ quan chức năng cũng phát hiện ra một cái thiết bị gây nổ, kích nổ ở trong một cái đại lý xe Tesla ở Austin, cũng như là một người sử dụng bom xăng để tấn công tài sản của ở San Antonio. Thì chú có ý kiến gì về vấn đề này thưa chú?
Thì như Dũng Nghiêm vừa nói, quý vị biết là xe Tesla được rất là nhiều người nổi tiếng trên thế giới, nhất là đất Mỹ ưa chuộng, nhất là Tổng thống Biden. 4 năm qua đã đưa đẩy chương trình này rất mạnh, là tại vì sẽ đỡ đi vấn đề xài xăng nhất của Ả Rập cũng như những chỗ khác. Nhưng mà lý do tại sao hiện tại giờ họ chống đây là vì mất miếng ăn. Đa số là những người biểu tình cho chống lại Tesla cũng như Tổng thống Trump. Thì như quý vị biết á, là những cái nhóm này á, thì sau khi ông Elon Musk dùng cái GPS Dũng Em, thì track down 84% của tổng số 30,000+ người đi biểu tình đây, thì 84% đều là những người đi biểu tình khắp nơi, mà ngay cả họ cũng phỏng vấn, chắc Dũng Em cũng thấy họ cũng nói là chúng tôi ăn tiền, hiểu không? Khi hỏi là quý vị có thể nói chuyện được với chúng tôi không, nói người ta dặn là không được trả lời câu gì hết. Thì quý vị thấy lý do tại sao mà có những cuộc nội loạn này là tại vì những người từ bấy lâu nay sống sung sướng trên đồng tiền của thuế mà không cần phải đi làm, mà bây giờ bỗng nhiên mất một miếng mồi thơm vậy thì họ tức giận. Quý vị có tưởng tượng rằng ở đất Mỹ bây giờ có nhiều người cứ thấy đất Mỹ hùng mạnh, chứ thật sự đương thiếu 36 ức, tức là Việt Nam mình 1.000 tỷ thì mới là một ức, mà chúng ta đương thiếu 36 lần như vậy. thì quý vị nghĩ cái đời mà con cháu chúng ta mà khi về hưu đó chắc gì còn tiền an sinh xã hội để mà sống. Nhưng mà mai thay á, ơn trên đã giúp đỡ ông Trump thoát chết mấy lần để hướng dẫn Hoa Kỳ đi ra khỏi con đường đó. Thì hiện tại bây giờ đảng Dân Chủ cũng chưa biết rằng mình đứng dậy chống đối ai và chống đối cái gì. Ngay cả cái giống như con rắn mà chặt đứt cái đầu thì cái thân nó quấy quấy tùm lum hết. À, đối với chú hiện tại là đảng Dân Chủ đi cũng đi quá lố, giống như cô Rocket á, cô bị đen đó, Vũ Nghiêm,
yeah,
nghị sĩ của tiểu bang Texas đó. Ngay cả những cái chuyện mà chú họ có thể chửi bới nhau nhưng mà chế ngạo cái người tàn tật như ông thống đốc của chúng ta là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Và cái cô này không cẩn thận về miệng mồm á, trước sau cổ cũng có thể vô tù hoặc là mất chức. Thì kế trên tiếng nữa, cổ rất là bạo động. Những cái máy quay phim đi theo cổ nói chuyện, cổ lấy tay cổ bào người ta bấu á, những em thấy móng tay cổ dài thật dài, mà ăn nói không xứng đáng là một người đại diện chính quyền cho dân chúng, giống như là dân côn đồ ở ngoài đường vậy đó Dũng em. Thì cái tình trạng này trước sau cũng phải ngừng. Nhưng mà trong khi ông Trump làm những việc phải chê ông làm, mà cứ mỗi tháng ông lấy vô một tỷ bạc, triệu bạc, mình nói rằng ông làm đây là tại vì quyền lợi. Còn ở đây ông làm cả cuộc đời một năm ông chỉ lấy một đồng mà thôi. Ông Elon Musk là một tỷ phú giàu nhất thế giới. Ông đâu có cần gì phải đút đầu ra, nhưng mà ông thấy đất Mỹ quá tồi bại. Như Vũ Nghiêm có biết là lúc trước ông Elon Musk là thuộc đảng Dân Chủ không?
Dạ,
nhưng mà biết. Đến khi thấy cái đảng Dân Chủ đi quá lố thì ông Elon Musk thấy ông Trump đúng là con người có thể cứu vãn được Hoa Kỳ. Do đó ông là giúp đỡ ông Elon Musk. Thì hiện tại chú vẫn còn nghe những đài Việt Nam chửi bới. Tất cả những người chửi bới đây thì cũng vì cái đồng tiền hoặc là cái miếng ăn của họ bị mất. Do đó họ tức giận mà gây loạn ở trên đất Mỹ này. Nhưng mà bất cứ một cái loạn nào á, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, rồi cũng phải dẹp. Thì hiện tại Hoa Kỳ hiện tại nằm trong cái nội chiến, nhưng là cũng sẽ bị tiêu diệt, là tại vì Hoa Kỳ hiện tại bây giờ ông Tổng thống Trump rất tội nghiệp là trong đánh ở ngoài cũng đánh nữa. Ông đương đối đầu với Iran, Houthi, rồi cái trận đánh của Hamas, ông nghĩa là đương giữ hòa bình, muốn làm sao hòa bình. Trong khi đó ông phải đối đầu với nội địa, nhưng mà nhờ rằng những người dưới tay ổng là những người trung thành với ổng, hy vọng là cũng phải 95%. Chú nghĩ là cũng còn mấy phần trăm làm bộ chen lấn vô để gây rắc rối, giống như cái vụ mà tin tức text message đó Dũng em.
Yeah.
Ở đây phải có những con rắn độc vẫn còn nằm trong đó. Do đó nhưng mà nhớ kỹ rằng ông Trump không phải là người dễ mà qua mặt đâu. Ổng là một thiên thần cũng như một chư thiên từ trên trời mà đưa xuống để cứu đất Mỹ ra khỏi cái hoàn cảnh mà ngặt nghèo nhất từ xưa giờ trong cái lịch sử Hoa Kỳ đó Dũng em.
Vâng, thì qua cái sự kiện này thì rất nhiều người đang sử dụng xe Tesla rất là lo sợ bị phá tài sản của mình. Mà thưa quý vị cứ yên tâm, tại vì trong cái xe Tesla, theo Dũng Nghiêm biết, hình như có rất nhiều camera. Khi quý vị đậu thì những cái camera đều hoạt động hết, và những ai đến gần xe quý vị và làm cái gì thì đều được hết, đều phải bị record lại hết. Cho nên, và vừa qua thì FBI cũng đã tuyên bố, giám đốc FBI cũng tuyên bố là nếu mà có những hành vi mà phá hoại tài sản của những người khác, cũng như là nói chung và riêng về đại lý xe Tesla cũng như xe Tesla của người dân Hoa Kỳ nói riêng, thì người ta cho đó là cái hành vi khủng bố nội địa đó. Thì Bộ Tư pháp cũng đã cảnh báo vấn đề này trên cái những bản tin mà Đài Sài Gòn vừa thời gian qua cũng có chia sẻ đến quý vị rồi. Và về phía Tổng thống Trump đó, thì thưa chú, thì Dũng Nghiêm thấy rằng ông mới làm việc có 2 tháng, mới lên nhậm chức chừng hơn 2 tháng thôi. Chính vì ông làm quá nhiều việc, ông làm càng nhiều việc thì càng bị chỉ trích, càng bị chửi rủa, càng bị nói nhiều. Trong khi đó thì chẳng lẽ nếu mà Dũng Nghiêm nghĩ nhiều khi nếu mà ông không muốn, nếu mà ông như những người khác thấy bị chửi rủa nhiều quá, bị chỉ trích nhiều quá mà không muốn bị chửi rủa chỉ trích, thì chỉ có cách là không làm gì hết, giống như trong 4 năm của cựu tổng thống Biden, đúng không chú?
Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu ông không làm á thì cái tiền mà giống như kiểu chi ra ngoài, ngay cả ở Việt Nam mình gọi là USAID, ở đây gọi là USAID. Thì giống như là ông Biden là một trong một tổng thống có thể nói tệ nhất Hoa Kỳ từ đó tới giờ. ông xài tiền giống như nước, và trước khi ông rời khỏi nhiệm sở, cái đảng Dân Chủ đã chỉ định trên 225 ông chánh án. Những người này là chánh án của liên bang, và đã chỉ định thì hầu như làm suốt đời, không phải là do dân cử. Nhưng hiện tại quốc hội có quyền có thể thu hồi mấy ông này, hoặc là không cung cấp tiền bạc. Thế không có tiền thì giống như kiểu lợn rắn không có đầu thì sẽ tự động chết mà thôi. Thì hiện tại rằng đảng Dân Chủ, những cái ông mà chánh án Dân Chủ này, ông hơi quá thích. Thì giống như vấn đề mà những người di cư bất hợp pháp đi, cái cô mà Michelle Wu gì đó, cô gì đó ở trên Boston đó, thì cổ là không cho những người này vào thành phố. Nhưng mà nhớ kỹ đây là luật của liên bang. Và ngày hôm qua ở tại Massachusetts thì bắt cái thằng leader của MS, tức là 13 đó, là của đây là một trong những tay mà khét tiếng của cái đảng du đảng của Mỹ Tây Cơ. Do đó quý vị nhìn thấy ở những nhà tù Venezuela là một, nhà tù ở miền Nam Mỹ đó, quý vị nhìn thấy giống như nhốt một cái chuồng gà vậy đó, Dũng Nghiêm. Và những người này á, cảnh sát ở dưới phải canh hầu như 24/24, là những người này mà xúc chuồng họ có thể ra ngoài giết người nháy mắt, và không có, nghĩa là những người này là hầu như cái đầu, cái óc của họ không còn là một human being. Do đó quý vị nhìn thấy đi xuống máy bay không, đè đầu mà cắm đầu cho đi, ngửa thân người chứ không dám dẫn đi nữa, tại vì có thể quật lại bất cứ người nào, dù chân thì bị sợi còng, tay cũng bị còng. Nhưng mà đây là những cái tay mà khét tiếng. Do đó quý vị dòm thấy ông Trump đã đem lại cái tự do mỗi ngày thêm một chút, ngoài thêm một chút. Thì hy vọng rằng quý vị nghe chương trình, nhất là người Việt Nam mình đó, đừng có hùa theo những cái người mà quá thích của Dân Chủ. Đối với chú thì tổng thống đảng nào cũng có những người tài, cũng người giỏi. Nhưng mà 4 năm qua ông Biden đã quậy hầu như tan nát hết rồi. Con ông Biden, một người là trụy lạc nhất của thế giới, tham nhũng cũng như là hút sách không tưởng được, mà sau khi ông Biden rời khỏi nhiệm sở cũng được 21 người mật vụ đi theo để bảo vệ con ta. Thì quý vị tưởng tượng một người tiền lương lắm phải là 100 mấy chục ngàn, thì quý vị tưởng tượng 21 người là mấy chục triệu rồi. Do đó quý vị nhìn thấy là 2 triệu mấy. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng cái chuyện mà ông Trump ông cắt đứt đây, tại vì quý vị nhớ kỹ rằng chúng ta một khi ở thành phố đó, Dũng Em, tiền thế quý vị, Dũng Em có biết không, mỗi năm tăng 3 sen là người ta đã sợ rồi, Dũng Em. Thì ở đây dòm thấy những người này xài tiền từ bạc triệu cho đến bạc tỷ. Do đó ông Trump vì làm mất miếng ăn mà nổi loạn. Thì bây giờ nhắc lại cái chuyện mấy chiếc xe Tesla là một trong những chiếc xe có camera khắp nơi hết. Và quý vị nhớ, đụng tới là sẽ bị tội về khủng bố trong quốc nội. Thì quý vị cũng nên là mình có xe Tesla, đừng có đem bán, đừng có ra mà nói là thôi tôi giờ đổi xe khác, quý vị thích thì cứ đi. Tại từ bấy lâu nay ở tiểu bang Texas, như trong vùng Dallas Fort Worth, chú ít nghe vấn đề đó. Chỉ có một cái vụ mà Dũng Nghiêm thấy trên Dallas ở trường đại học, mà cái cậu mà đổi tính giới tính thành con gái ngồi xe đạp mà lấy cái cây ống phá mà đập đầu người ta đó, Dũng Nghiêm.
Dạ, chuyển giống. Dạ,
dạ chuyển giống đó. Thì dòm thấy có người gì mà làm, mà họ nói thẳng lên là cái này là Vietnamese. Dòm nghe chữ Vietnamese là chú đã mắc cỡ rồi, Dũng Nghiêm. Thì không biết lý do tại sao những người chuyển giống, vì lý do cái hormone không bình thường thế nào, những người này rất là nóng tách, Dũng Nghiêm. Thì ngày hôm qua điều trần ở tại quốc hội cũng vậy nữa, đem chương trình mà dạy về những người chuyển giống, nghĩa là son phấn đường ong mà mặc đồ rồi đổ ngực rồi ra mà dạy cho những đứa con nít ở trong trường, tức là trong trường kindergarten từ 3 tuổi cho tới 8 tuổi coi cái cuộc phim này đó, Dũng Nghiêm. Thì đã bị quốc hội đưa ra điều trần và điều tra trong vấn đề này, chính vì lý do đó mà ông Trump cắt hết tất cả. Và theo người Mỹ thì họ tin về vấn đề Thượng Đế rất là nhiều hơn những chỗ khác. Thì nhớ kỹ rằng ông Trump đã tuyên bố chỉ có 2 loại người, một là đường ông, 2 đường bà, chứ không có phân nửa trong đây. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng những người mà chuyển giống cũng như là ở trong vùng mình ấy, có một cái người hạ nghị sĩ đã bị mất cái chức vụ mà rất là giỏi, cũng vì ủng hộ về người trời chuyển giống, cho đến khi mà cuộc bầu cử tháng 5 năm rồi đó đã bị mất đi cái chức vụ hạ nghị sĩ ở tại tiểu bang Texas này. Thì quý vị nhớ kỹ rằng năm 2026 quý vị sẽ thấy những người theo dân chủ ứng cử vô ghế nào á, cái cơ hội mà thắng khó hơn là những người theo cộng hòa đó.
Dạ. Hồi nãy chú có đề cập đến cái chuyện mà bên cái bà thị trưởng của Boston á, ở bên Massachusetts đó, bà ngăn cản cái ông Tom Heumann, ông nhà bắt 300-400 người tội phạm của các băng đảng đó. Thì Dũng Nghiêm nhớ hình như cách đây cũng trong vòng một tuần thôi, thì khi mà có hai cái chuyến máy bay chở tội phạm của Venezuela trên chuyến phi cơ đó trả cho Venezuela, thì một cái thẩm phán nào đó yêu cầu là không được ấy vào kiện, là ngược lại chính quyền tổng thống Trump là tại sao cãi lệnh của ổng đó. Dũng Nghiêm không hiểu rằng những cái thẩm phán này họ nghĩ gì khi mà họ muốn, không biết họ có thể đưa ra một cái lý do nào đó là tại sao họ lại muốn giữ những cái tội phạm đó, họ muốn giữ những cái di dân bất hợp pháp mà gây mất an ninh, gây lên tội ác tại Hoa Kỳ, mà họ lại muốn giữ lại Hoa Kỳ để làm gì. Và thứ hai là họ lúc nào cũng nói rằng họ muốn bảo vệ Hoa Kỳ, nhưng mà tại sao những người này, những cái băng đảng này nó lại làm mất an ninh nội địa của Hoa Kỳ mà họ lại đem những cái chuyện đó để kiện những cái chính sách của Tổng thống Trump, thưa chú?
Ok, đối với chú thì rất là dễ hiểu thôi Dũng Em. Những cái gì ông Trump làm thì họ muốn đi ngược lại, chứ không cần biết đúng hay là sai. Giống như cái thời ông Trump làm á, khi ông đã hết nhiệm kỳ năm 2020 rồi đó Dũng Em, thì ông Biden vừa lên là tất cả những gì ông Trump làm là quay ngược lại hết, Dũng Em có nhớ không? Giống như ông Trump đương bill cái bức tường ở tại miền Nam Mỹ, thì ông ta đã bắt phải hạ xuống hết và bán hầu như có đồng bạc có một kilo, hàng trăm kilo gì sắt thôi. Bây giờ ông Trump phải mua lại tất cả những cái đó với giá mới. Thì chỉ có một cái là họ dùng cái đảng để chống nhau mà thôi. Trong khi đảng Cộng Hòa thì muốn xây dựng lại đất nước Hoa Kỳ sau một thời gian, không có gì hết. Cũng vì trung quy, cũng vì cái đồng tiền và quyền lực mà thôi. Đối với ông Trump đó, cỡ tuổi 78 của ông giờ này là về hưu, cũng như chú cái tuổi 77 chú cũng muốn về hưu rồi, nhưng mà thành phố chú cần chú 2 năm nữa 4 năm nữa để chi, để làm cho mọi chuyện mà chú còn dang dở chút xíu đó, để trở thành thành phố Houston là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở trong vùng này. Thì sau đó chú mới an tâm, chú đã về nhà mà ở nhà trồng cây trồng đồ chơi với gia đình đó chú Nghiêm. Trung quy là quý vị nhớ kỹ, nếu quý vị nào nghe chúng tôi nói chuyện ngày hôm nay đó, quý vị có những cái tư tưởng chống đối gì, tại vì quý vị theo dân chủ thì đừng nên làm. Trước khi quý vị muốn chống đối ai, quý vị phải coi rằng cái sự thật đầu tiên là cái người đang làm cái chuyện này có lợi ích cho đồng bào dân chúng và cho con cái mình trong tương lai hay không. Nếu quý vị đừng nhắm mắt nha, đừng nhắm mắt nữa, cái thằng cha đó Cộng Hòa thành ra tôi phải chống. Quý vị phải nhìn giống như tôi vừa nói, coi cái sự lợi ích ta làm như thế nào, thì quý vị hãy chống, hay là quý vị sợ. Nếu người ta làm đúng, nếu quý vị không thể ủng hộ thì đi gì yên lặng giùm. Chúng ta là người tị nạn ở đây, Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang đi vô con đường nội chiến do sự quấy phá. Và đối với ông Trump thì chắc chắn là quý vị, những người nào chống đối sẽ không thắng. Nhưng đừng gây thêm rắc rối, tại càng gây thêm rắc rối thì tiền thuế của dân càng ngày phải chi nhiều hơn. Trong khi ông Trump á, đã có cái dự luật mà đưa tăng thêm nào là an sinh xã hội về vấn đề tiền này tiền kia đó Dũng Em, thì bên phía tả của dân chủ thì cứ nói ngược lại, nói ông Trump dự định cắt hết cái này, cắt hết cái kia, rồi á, tam sao thất bổn những người Việt Nam qua đây du lịch ở lại. Thì ông Trump cũng đã suy nghĩ rằng cho những người mà qua đây hiện tại ở lại sẽ cuốn xét trong vấn đề đó. Trong khi đối với những người ở miền Nam Mỹ, ông Biden mở cửa thì ông ta quyết định phải trả về hết chừng nào thì hay chừng đấy. Do đó quý vị nhớ kỹ, ý thức được rằng hiện tại những cái chuyện làm đây rất là quan trọng đối với tương lai, không phải cho những người lớn tuổi như chú, mà cho con cái của chúng mình. Hãy ý thức đi, hãy thấy ông ta làm tốt thì quý vị một là không ủng hộ thì đừng có chống đối, chỉ giữ yên lặng mà thôi. Đó là ý kiến của chú.
Vâng, chính xác là như vậy. Thưa quý vị, quý vị cứ nghĩ rằng 4 năm qua thì chính quyền cựu tổng thống Biden đã làm được những gì cho nước Mỹ, và bây giờ so sánh mới có hơn 2 tháng, chính quyền tổng thống Biden đã làm được những cái gì. Và quý vị hãy để ý kỹ rằng tất cả những gì mà tổng thống Trump làm đều vì những cái mà ông đã nói trong lúc tranh cử, có nghĩa là ưu tiên cho nước Mỹ là trên hết. Cho nên hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa thưa quý vị. Nhất là vấn đề thuế quan mà tổng thống Trump đã áp dụng 25% trên các nước đều có những cái mục đích đằng sau đó hết, thì quý vị hãy chờ một thời gian nữa đi, thì hy vọng rằng tất nước Mỹ sẽ cường thịnh trở lại và sẽ vĩ đại trở lại, đúng không chú?
Dạ đúng, cái chuyện đó chú tin 100%. Và hiện tại giờ thành phố chú, nếu mà cái ICE hoặc là ông Holman cho những người đến, thì văn phòng chú sẽ ra lệnh cho cảnh sát giúp đỡ ông ta 100%. Tại vì á, quý vị nhớ kỹ á, mọi người đều nói thì mình cũng tị nạn, tại sao chống người ta? Quý vị nhớ cái gì nó cũng có cái lý mình hết. Nhiều người ở đây mà bất hợp pháp thì chúng ta phải đóng thuế nhiều. Quý vị nhớ kỹ, mỗi năm chúng ta đã đóng thuế tiền nhà, tiền cửa, tiền này kia, để trong khi những người ăn nhiều mà không có đem lợi ích cho Hoa Kỳ thì càng ngày cái tiền thuế mình càng đóng nhiều hơn. Giống như Israel, cái chuyện mà dân chủ giống như Israel vậy, Dũng Yên. Dù mình có đụng xe hay không đụng xe, mà hãy nhiều người đụng xe thì những người mà lái giỏi cũng phải trả thêm cái tiền mỗi năm khi họ tăng giá lên. Đồng ý với mình không Dũng Em?
Dạ. Yeah. Yeah. Yeah.
Ok, giờ đó quý vị nên giúp đỡ đảng Cộng Hòa. Nếu không làm được thì nên giữ yên lại.
Vâng, và xin mời chú nghỉ một vài phút để có những thông tin quảng cáo đến với khán giả. Và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghiêm cùng với chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình với số điện thoại là 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị và cũng như thưa chú Trương Minh Ẩn rằng thì bây giờ cái thời điểm này cũng là cái thời điểm đang khai thuế, và cái hạn chót khai thuế là ngày 15 tháng 4 năm 2025. Và những cái thông báo cũng tiếp tục của từ Sở Thuế IRS cho biết rằng là năm nay vẫn tiếp tục những cái trò lừa đảo trong cái mùa khai thuế này. Và Sở Thuế IRS cũng cho biết rằng có những cái thư giả mạo gửi đến nhà yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để nhận được những cái tiền hoàn thuế, hoặc là những cái lá thư này mặc dù nó cũng có những cái logo y chang như Sở Thuế IRS đó, cho nên có rất là nhiều người tin tưởng và rất là sợ ngay lập tức cung cấp những cái thông tin, những cái số account cá nhân để mà nói chung là đụng đến Sở Thuế không ai dám làm sai hết. Cho nên Sở Thuế cũng cho biết rằng họ không bao giờ liên lạc với người nộp thuế qua những cái email hoặc là tin nhắn hoặc là điện thoại hay là mạng xã hội, mà thường thường họ sẽ gửi thư. Thì Sở Thuế IRS cũng khuyên quý vị hãy kiểm tra kỹ lưỡng. Và thưa chú có ý kiến gì thêm về vấn đề này không thưa chú?
Ok, nếu quý vị nào đã từng khai thuế một lần rồi á, thì không bao giờ cái lần thứ hai mà nó kêu quý vị phải cho số an sinh xã hội lợi để coi nó đo coi có đúng cũ không. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Những tin tức nào quý vị, ví dụ như đa số quý vị nhận được những lá thư từ Sở Thuế nói là quý vị kỳ rồi khai còn thiếu phải đóng lại 50 đồng, cái chuyện đó có thể có. Nhưng mà trước khi quý vị mà muốn cho ăn, thì những người nào khai thuế cho quý vị lại gặp ngay họ và họ sẽ liên lạc, hoặc là họ khi họ nhìn á, họ sẽ biết những lá thư này thiệt hay giả, tại trong đó có cái federal number, cái số của liên bang đó Dũng Em. Thì quý vị nhớ chỉ rằng Dũng Em nói rất đúng, cái mùa khai thuế nào á, quý vị cũng sẽ có một số người cũng sẽ bị gạt. Gạt ngay cả là hiện tại bây giờ nó họp ngay cả vấn đề này thôi. Họ chỉ hỏi là bây giờ quý vị muốn để đừng mất cái tiền thuế qua bằng bưu điện, quý vị có muốn đưa này thẳng vô nhà băng hay không? Thì bắt đầu quý vị nói cái đó cũng hay nha, thì bắt đầu đưa cái account và cái router number, tức là cái những cái số đầu mà để quyết định nhà văn mình tên gì. Những số dài ở sau 8-9 số đó là cái số đó là account của mình. Nếu quý vị đã đưa cái tin tức đó ra rồi, kể như quý vị giống như đưa cái account cho người ta coi. Thật ra tất cả đối với tôi, nếu quý vị làm thuế chỗ nào, quý vị tin tưởng những người mà làm thuế cho quý vị thì quý vị nên trở lại. Còn quý vị sợ tốn 150 đồng, quý vị đó những người mới, họ có thể mà xách cà táp đi vòng vòng để giúp đỡ. Quý vị có biết nhà cửa người ta đâu. Do đó đối với mình, Dũng em biết không, khuyên đồng bào hãy đến sở thuế nào mà những anh chị này làm đã từng ở trong vùng mình ở rất là lâu. Còn trong cái thời gian mà khai thuế này đó, chú thấy những người nhất là làm bên cái ngành mà tự do như ngành nail hoặc là cái ngành buôn bán đó, kêu những người nào sở thuế sai đó, thì lúc nào cũng nói nếu anh sai mà không lấy được 4.000 cho tôi á, thì tôi không khai đâu, bây giờ tính đi cho tôi biết để lấy được nhiêu. Thì những người ta sau khi bỏ vô máy nó tính ra thì cái số chỉ được có 2.000 mấy, thì lấy cái giấy đó lại có những người sẽ giúp đỡ quý vị lấy được cái tiền quý vị muốn. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng cái người mà ký tên vô cái tờ khai thuế đó chính là quý vị. Do đó khi mà có chuyện xảy ra, quý vị có thể thưa cái người làm thuế, nhưng đầu tiên là sở thí dụ sẽ thưa là cái người nào đứng trong khai thuế của cái tiền của họ làm năm rồi. Thành ra quý vị cẩn thận rằng trong thời gian ông Trump này đó, cái ông Elon Musk, ông là gọi là thông minh lắm. Ông có những cái người đứng ở dưới, nhưng mà quý vị có thể nói là chúng tôi là những con cá bé làm sao trúng được. Nhớ kỹ rằng con cá nào cũng vậy, một khi xui xẻo rồi họ dính vô. Tại vì bên đây nó có những cái từ bấy lâu nay, sở thí dụ nó có cái random check đó, Dũng em. Yeah. Tức là họ sẽ bỏ vô computer, thí dụ như mấy chục triệu người, thì họ máy sẽ chạy là pick cái số này, số 15, cái số 100, cái số 10.000, cái số 250.000 để chi. Họ đưa những số này kéo lên và họ tình cờ họ muốn audit coi những người này có thành thật hay không. Thì đa số khi không phải là kéo lên những số đó là họ sẽ làm, nhưng mà họ kéo lên, họ nhìn rằng ồ cái người này làm lương căn bản và công ty đã lấy tiền khác. Nhất là cái người mà làm cái là tính tiền thuế, không trả thuế lúc đầu và cuối cùng mới trả thuế, thì những người này, những người họ dòm kỹ lưỡng hơn. Và nhớ kỹ rằng trong thời gian Covid, ông Biden đã tung một số tiền rất là lớn để cho quý vị mượn những cơ sở nhỏ cũng đi trả lương, thì quý vị đã thấy là bao nhiêu cơ sở hiện tại bây giờ đang bị bắt. Do đó ngay cả đứa nhỏ 9 tuổi, 11 tuổi mà cũng mượn được 100 mấy chục ngàn, 200 ngàn đó, Dũng Nghiêm thấy không? Chỉ cần có số an sinh xã hội thì quý vị nào mà trong thời gian qua, chẳng hạn như đa số chúng tôi thấy cái tiền mà cho mượn cho đến 50 ngàn đó là tùy theo cái số nhân viên. Thì cái này là để cho những người chủ mượn để trong thời gian mà không bệnh dịch đóng cửa để trả lương cho những người đó. Nhưng mà khi mà cái giấy đó về, tôi thấy nhân viên nào cũng apply hết. Đa số là những anh chị em làm cái nghề nail đó, tưởng đâu là cái này cho mượn tiền là người nào mượn cũng được. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng số tiền này theo tôi biết gọi là small business đó, là những cơ sở làm ăn nhỏ đó, Dũng em, để giúp đỡ những người trong thời gian dịch không có chuyện làm. Thì quý vị nếu có lấy cái tiền đó, tôi sẽ nghĩ rằng trước sau cũng lòi ra hết. Đối với ông Elon Musk, cái đội ngũ cũng như cái tinh xảo của AI bây giờ đó, ông ta sẽ điều tra ra bất cứ cái nào cả. Ngay cả cái kho vàng của đất Mỹ mà nghe nói mất cả bao nhiêu tấn vàng đó, Dũng em. Thì hiện tại ông ta chính là người tìm ra cái đó và sẽ đi đến cái tình trạng coi ai lấy số vàng này. Thành ra bây giờ ở đời mình sống thành thật, ngủ yên hơn. Trong mùa khai thuế này, nhắc lại lần nữa, nếu quý vị làm việc với người nào á, quý vị đừng nghe cô kia lấy 4.000, quý vị bắt buộc phải lấy 4.000. Quý vị nhớ kỹ rằng tùy theo cái số thuế và tùy theo quý vị khai như thế nào. Quý vị làm một năm chỉ có gần 40.000 mà tiền supply hết 20.000 thì chuyện đó quý vị cẩn thận. Ok?
Vâng. Thưa chú, thì mọi năm thì thành phố Arlington, chỗ chị kia Kim Hảo, vợ của nghị viên Phạm Long, có những cái nơi khai giúp người dân khai thuế miễn phí, không biết năm nay còn không thưa chú?
Dạ cũng còn. Thì mấy năm gần tới khai thuế mà không nghe chị Hảo lên chương trình để nói coi những địa điểm nó có thay đổi hay không, thì để chú nhắc lại phu nhân của nghị viên Phạm Long để coi vấn đề nó khó thì mình trong tuần thứ năm tuần tới đó Dũng em,
yeah.
Thì mình sẽ đưa cho đồng bào biết, tại vì nhớ kỹ rằng không phải chỉ có dân ở Arlington mới được khai thuế đó, tất cả ở những nơi khác cũng được, chỉ gọi điện thoại có cái hẹn và người ta sẽ chỉ cho ở những địa điểm khai thuế giúp đỡ quý vị mà không tốn tiền.
Vâng. Thưa chú thì những, mỗi khi đến mùa khai thuế thì có một số người không biết thì đương nhiên phải nhờ những cái chuyên viên như CPA khai giúp rồi và dĩ nhiên phải trả phí rồi. Nhưng mà có số người có hiểu biết một chút xíu thì họ lại không muốn tốn những cái phí đó vô ích, họ tự khai thuế trên phần mềm của Sở Thuế IRS, thì theo kinh nghiệm của chú điều đó có nên không thưa chú?
Thí dụ như mình có bây giờ không phải ai cũng hiểu về vấn đề thuế nhiều, ngay cả chú đã có bằng master về vấn đề và kinh tế thì vấn đề mà khai thuế chú cũng hiểu một phần, nhưng mà đối với chú á thì hiện tại rằng chú vẫn đưa cho CPA làm cho chú những người, hoặc là những người cái người mà làm thuế với chú làm biết bao nhiêu năm nay, và chú rất tin tưởng và hầu như IRS không có dòm ngó gì tới chú, là chú thấy cũng đỡ rồi. Do đó đối với chú mỗi năm mình khai thuế có một lần, mình đi ra ngoài dẫn gia đình ăn trăm mấy 200 cà cua rồi đem lên mạng khoe rồi, thì quý vị nên nhớ kỹ rằng muốn, tại vì những người này đây là cái nghề của người ta Dũng Nghiêm, mình có làm cỡ nào làm mình cũng không hiểu rằng năm nay có những luật nào đổi hay không. Nhưng mà nếu quý vị nhớ kỹ rằng quý vị có thể khai một mình chứ không phải là không, nếu quý vị khai xong Sở Thuế vụ coi lại hồ sơ đúc vô computer cảm thấy thiếu thì quý vị phải trả tiền, mà không dư thì Sở Thuế vụ sẽ trả lại quý vị. Nhưng mà thường thường á, những người mà bị audit á thì thường thường những người mà không có những cơ sở làm thuế chuyên môn á, thì họ cứ nghĩ là những người này coi mé sao có gian lận hay không chứ. Nhưng mà nói đây á là thật sự cũng là cái thiểu số khi mà bị audit bởi Sở Thuế vụ, chứ không phải người nào cũng bị hết. Do đó nếu quý vị mà muốn chơi cái trò mà câu cá coi khi nào dính hay không đó thì quý vị nên cẩn thận. Hiện tại đối với cái thời ông Trump và những cái bộ não mà thông minh của những người làm việc cho Alamos và ông Alamos đó, thì cái chuyện gian lận quý vị nên cẩn thận nhiều hơn trong những cái thời gian tổng thống khác Dũng Nghiêm không?
Dạ. Thưa chú, có một thính giả hỏi rằng họ từ là cư dân từ bên tiểu bang California, Mua tiểu Texas này, nhưng mà vừa rồi có nhận thư của California State Controller thông báo có một khoản tiền từ căn nhà cũ mà chưa lấy, tức là cái property cũ đó, và nếu không liên lạc họ sẽ bỏ vô công quỹ và yêu cầu cái người này cung cấp 4 số cuối của số an sinh xã hội và địa chỉ nhà. Thưa chú, người này hỏi rằng không biết là đây là sự thật hay là kem thưa chú.
Cái quan trọng là thứ nhất, dù người này không làm gì hết hay nghi ngờ đó, thì ở trên đây nó có cái website gọi là Unclaimed Property. Ví dụ như không lấy cái số tiền đó họ sẽ bỏ vô quỹ, nhưng mà muốn chắc ăn, tại vì cái thời buổi bây giờ những người scam mình đó Dũng Em họ rất tinh vi Dũng Em. Thành ra chú không thể nào nói được trừ khi họ liên lạc với cái chỗ mà nói, hoặc là nơi có cái email address, hoặc là nơi có cái điện thoại, đánh vô trong Yahoo hoặc là Google coi đây là có phải trung tâm gì không. Khi mình tìm thấy số điện thoại này là nằm trong một cái ví dụ nhà băng gì đó, nó còn giữ một số tiền của mình, quý vị nên liên lạc nói chuyện thẳng với người ta. Và trước khi làm bất cứ cái gì, nếu có điện thoại, nếu có email, quý vị nên đánh cái email đó trên Google hoặc là trên Yahoo, sẽ pop up có những người nào đã từng bị những nơi đây gạt, họ sẽ cho mình biết ngay tại chỗ trước khi mình lại đi tới.
Vâng. Và vị thính giả này có nói rằng chỉ cần cái chỗ này chỉ cần cung cấp 4 số cuối của số an sinh xã hội thôi, vì vậy có đủ để mà lừa đảo không chú?
Đối với chú cũng đủ lừa đảo, là tại vì ví dụ như bây giờ mình tất cả những cơ quan đó họ cũng cần có 4 số cuối mà thôi. Dũng em hiểu không?
Yeah.
Có những cái website họ chỉ cần support 4 số cuối là họ đồng ý rồi. Do đó họ lợi dụng những cái chỗ nào có thể scam tiền mà dùng 4 số cuối, quý vị cũng có thể dính được. Thì bây giờ ngừa bệnh thân, chú nói vậy đó, nếu cơ quan đó cho biết tên, đánh trong Google, đánh trong Yahoo, coi đây cơ quan tên gì và số contact number, tức là điện thoại số mấy, để mình liên lạc ngược lại hỏi rằng ông có phải gọi tôi cho biết đây là cơ quan gì không, chứ đừng có nói này kia rồi hỏi vậy sao ông tên gì cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ và số an sinh xã hội trước khi tôi trả lời, thì cái chuyện đó là không nên. Nhớ kỹ rằng mình phải biết người ta trước khi người ta biết mình đó, Dũng.
Vâng. À, thưa chú, sắp kết thúc chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý khán giả không thưa chú?
Quan trọng nhất là quý vị từ mười mấy năm nay ủng hộ tôi trong vấn đề mà ra tranh cử đó, quý vị biết ngay cả từ ông Trump là ông tỷ phú, tôi thì không tỷ phú, nhưng mà một cuộc tranh cử nào cũng tốn tiền rất là nhiều. Nếu quý vị muốn ủng hộ tôi 5 đồng, 10 đồng, 20 hay là nhiều hơn, bất cứ cái gì cũng được hết, thì chúng tôi sẽ có đăng trên cái báo Người Việt Dallas, cũng như sẽ nói trong chương trình. Thì quý vị có thể gieo giúp ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Và nhớ kỹ rằng những cái số tiền mà quý vị mà ủng hộ tôi trong vấn đề tranh cử đó thì đều là được trừ thuế hết. Do đó quý vị nếu có nghĩ rằng trong thời gian mấy chục, 39 năm nay tôi làm giúp cộng đồng, thì tôi cũng muốn thấy cộng đồng có ủng hộ, chứ không phải là bắt buộc, nghe không? Ở đây không có chuyện gì bắt buộc hết. Rồi trong cái nhắc nhủ thêm cái luật bầu cử nữa, có những người lại hỏi quý vị là đồng ý cho tôi cấm cái bảng ở đất của quý vị không? Thì quý vị là người chủ nhà trong miếng đất, quý vị có quyền từ chối, ngay cả bây giờ cái người tranh cử tổng thống để cái bản đó quý vị không đồng ý cũng không được làm. Nhớ hiện tại là đã xảy ra trong thành phố Hoa Tầm, thì cái người mà đối đầu chú là một người đồng bào da trắng, thì lợi xin những cái tiệm mà cơ sở thương mại của người Việt Nam cũng như nhà Việt Nam nói rằng tôi ra tranh cử thị trưởng này kia, tôi sẽ thay đổi và tôi làm này kia. Cái thành phố chú không cần thay đổi tại vì nó phát triển quá nhanh. Thì những người này không mới hỏi ngược lại một câu là ông bà có biết là ông thị trưởng hiện tại đây là người Việt giống tôi không? Thì nói ồ bà biết chứ, nói vậy thì bà nghĩ rằng tôi nên ủng hộ bà hay ủng hộ người Việt Nam chúng tôi? Thì đó là cái cách mà quý vị có thể từ chối. Ok, nhớ rằng cái chuyện mà đi tranh cử không ai ép quý vị phải giúp đỡ cái người ứng cử viên. Cái chuyện mà cho cấm bảng nơi đất quý vị là do quyền quý vị, chứ không phải có những người mà mới qua họ không hiểu đó Dũng em. Khi thấy bỏ cái bảng họ nói ô cái này của chính quyền, thành ra đừng đụng tới. Cái đó là sai. Quý vị là chủ đất, quý vị có quyền cho hay không cho cái người ứng cử viên đó, dù thượng nghị sĩ qua kỳ tổng thống tranh cử bất cứ chức vụ nào, quý vị không cho để, người ta không có quyền để trên đất của mình. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng thành phố Huntington City chú Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian bận biểu của chú để đến với chương trình để tâm tình, để chia sẻ những điều hữu ích trong cuộc sống. Chúc chú cũng như quý khán giả thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống thưa chú.
Rồi, cảm ơn quý vị và cảm ơn Dũng Nghiêm. Gặp tại tuần tới. Ok, cảm ơn.
Dạ, xin chào chú.